Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
Tòa Thánh nói rằng, con đường công nghị của Đức không thể đưa ra quyết định về giáo lý.
Vatican, một tuyên bố của Vatican minh định rằng, sáng kiến đang được thực hiện ở Đức, không có quyền bắt buộc các giám mục và các tín hữu phải tuân theo những cách thức quản trị mới và những cách tiếp cận mới về đạo lý và luân lý.
Trong tuyên bố đưa ra vào chiều thứ Năm ngày 21 tháng 7, Tòa Thánh nói, để bảo vệ quyền tự do của dân Chúa và việc thực thi chức vụ giám mục, có vẻ như cần phải minh định rằng, con đường công nghị ở Đức không có thẩm quyền bắt buộc các giám mục và tín hữu phải theo các hình thức quản trị mới và những cách tiếp cận mới đối với giáo lý và luân lý. Sẽ không hợp pháp nếu bắt đầu trong các giáo phận trước khi có sự hiểu biết nhất trí ở cấp độ giáo hội hoàn vũ, các cấu trúc hoặc học thuyết chính thức mới, điều có thể sẽ là vết thương cho sự hiệp thông trong giáo hội và là mối đe dọa đối với sự hiệp nhất của giáo hội. Tuyên bố tiếp tục trích dẫn những lời của Đức Thánh Cha Francisco trong thư gửi dân Chúa tại Đức. Giáo hội hoàn vũ sống trong và thuộc các giáo hội địa phương, cũng như các giáo hội địa phương đang sống và phát triển trong và từ giáo hội hoàn vũ. Nếu họ thấy mình bị tách ra khỏi toàn bộ thân thể giáo hội, họ sẽ yếu đi, mục nát và chết. Do đó, cần phải luôn đảm bảo sự hiệp thông đó với toàn thể hội thánh. Tuyên bố kết luận, do đó, hy vọng rằng các đề xuất về con đường của các giáo hội địa phương ở Đức sẽ hội tụ vào tiến trình hiệp hành đang được giáo hội hoàn vũ thực hiện để làm phong phú lẫn nhau và là nhân chứng cho sự hiệp nhất mà qua đó thân thể của giáo hội bày tỏ lòng trung thành của mình với Chúa Kitô.
Nỗ lực của ngoại giao Tòa Thánh trong bối cảnh quốc tế bất ổn.
Roma. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây của tạp chí dòng tên ở Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh cho thấy bức tranh toàn cảnh của tình hình quốc tế bất ổn và những nỗ lực của ngành ngoại giao Tòa Thánh để tiếng nói của mình được lắng nghe.
Trước hết, đối với Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói, việc trao đổi của chúng tôi với chính quyền Biden diễn ra thường xuyên, đặc biệt qua Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh. Một điều Tòa Thánh quan tâm đó là Washington phải có cách tiếp cận tích cực hơn nữa đối với người di cư. Bởi vì có những người di cư đã ở Hoa Kỳ nhiều năm, sau đó lại bị trục xuất. Điều này thật xót xa. Về vấn đề này, Đức Tổng giám mục bày tỏ ủng hộ với Hội đồng giám mục Hoa Kỳ vì những nỗ lực đã làm cho người di cư. Về quan hệ với Trung Quốc, Đức Tổng giám mục Gallagher cho biết, với hiệp định được ký vào tháng 8 năm 2018, đến nay đã có 6 giám mục được bổ nhiệm. Nhưng Tòa Thánh muốn có thêm kết quả và có nhiều việc phải làm. Lẽ ra hiệp định có thể mang lại nhiều điều hơn nữa, nhưng do đại dịch, phái đoàn hai bên không thể gặp nhau trực tiếp. Vì thế, trong thời gian tới, Tòa Thánh đang cố gắng có những lần gặp gỡ trực tiếp để làm cho hiệp định hoạt động tốt hơn. Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về cuộc chiến ở Ukraine, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận xét rằng đây là điều gây đau khổ, lo lắng lớn nhất trong những thập kỷ qua. Nó kéo theo nhiều cuộc khủng hoảng khác, khủng hoảng chuỗi cung ứng, lương thực, đe dọa an ninh nói chung và tương lai của châu Âu. Ngài ca ngợi sự kiên cường, quyết tâm và can đảm của người dân Ukraine và nhìn nhận rằng hiện nay khó thực hiện cuộc đàm phán thực sự vì người dân Ukraine bị tổn thương quá sâu sắc. Về các lĩnh vực căng thẳng khác, Ngoại trưởng Tòa Thánh mong Nicaragua mau có sự ổn định chính trị. Một sự bất ổn lớn đã dẫn đến việc sứ thần Tòa Thánh bị trục xuất. Tòa Thánh lấy làm tiếc vì việc này. Việc khôi phục chế độ dân chủ là một mối quan tâm quan trọng khác, cũng như việc cải tổ hệ thống đa phương của Liên Hiệp Quốc. Về chủ đề cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu, Đức Tổng giám mục nhìn nhận, hành trình không dễ dàng, nhưng Ngài nhấn mạnh, có rất nhiều thiện chí và tin rằng chúng ta sẽ có thể tiếp tục quá trình khử carbon, điều mà Tòa Thánh đã cam kết vào năm 2050 và những cải thiện khác đối với môi trường.
Giáo hội chào mừng bà Draupadi Murmu trở thành Tổng thống Ấn Độ.
New Delhi, Giáo hội Công giáo chào mừng bà Draupadi Murmu trở thành Tổng thống thứ 15 của Ấn Độ và là người phụ nữ bộ lạc đầu tiên trở thành nguyên thủ quốc gia.
Ngày 21 tháng 7, theo kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử tổng thống, bà Droupadi Murmu của Liên minh Dân chủ Quốc gia cầm quyền đã giành chiến thắng và trở thành Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ nhiệm kỳ mới. Với chiến thắng này, bà Murmu là nữ Tổng thống đầu tiên của Ấn Độ có xuất thân từ cộng đồng bộ lạc. Bà sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 15 của Ấn Độ vào ngày 25 tháng 7. Là một giáo viên, sau đó bà Murmu đã tham gia chính trường và đã nhiều lần được bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng trong chính quyền địa phương, mà gần đây nhất là cương vị nữ thống đốc đầu tiên của bang Jharkhand. Bà được đánh giá là chính trị gia giàu kinh nghiệm, có kiến thức sâu rộng. Chào mừng sự kiện này, San Nicolas Bakla, đứng đầu Ủy ban về các vấn đề bộ lạc của Hội đồng Giám mục Ấn Độ bày tỏ. Đó là một khoảnh khắc đáng tự hào đối với tất cả các cộng đồng bộ lạc ở Ấn Độ. Xuất thân từ cộng đồng bộ lạc, bà Murmu có thể hiểu những vấn đề và khó khăn mà các cộng đồng này phải đối diện. Mọi người mong đợi tân Tổng thống có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến các cộng đồng bộ lạc cách phù hợp. Cha Odisha, linh mục cũng xuất thân từ cộng đồng bộ lạc nói, công việc của Tổng thống Murmu sẽ có nhiều thách đố với bối cảnh hiện tại đang chứng kiến tình trạng bất ổn cộng đồng. Trong đó, các bộ lạc và các nhóm thiểu số là nạn nhân. Vì thế, bà cần phải ban hành các luật nhằm nâng cao cuộc sống của các bộ lạc. Đức Tổng giám mục John Bava của Cuttack Bhubaneswar thuộc bang Orissa, quê hương của bà Murmu nói, việc một phụ nữ bộ lạc được bầu làm Tổng thống sẽ thực sự đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với Ấn Độ. Các cộng đồng bộ lạc và tất cả người dân Ấn Độ có thể cảm thấy tự hào về thực tế một phụ nữ bộ lạc đã đạt được vị trí cao nhất trong chính quyền. Ở Ấn Độ, các bộ lạc vẫn tiếp tục bị xã hội bỏ rơi, lạc hậu và bị bóc lột. Cuộc sống của các nhóm dân cư này gắn liền với nước, rừng và đất, nhưng đó cũng là sự tồn tại văn hóa của chúng ta. Đức Tổng giám mục cho biết thêm, trong khi quốc gia đang tiến tới lễ kỷ niệm 75 năm Ấn Độ được độc lập, việc bầu chọn người phụ nữ bộ lạc này mang đến niềm hy vọng. Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện để tân Tổng thống sẽ lên tiếng cho các bộ lạc và giữ vững các giá trị của hiến pháp.
Chính phủ Hoa Kỳ vinh danh tông đồ sao biển của Thái Lan.
Washington. Hôm 19 tháng 7, tại một buổi lễ, ông Antony Blinken, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã vinh danh tổ chức Stella Maris sao biển của giáo phận Chantaburi của Thái Lan vì đã làm việc không mệt mỏi nhằm hỗ trợ những người làm việc trên biển không bị trở thành nạn nhân của nạn buôn người.
Bà Abinia Tajit, phó giám đốc đại diện tổ chức nhận vinh dự này. Bà là người đã làm việc với mạng lưới hàng hải toàn cầu sao biển từ năm 2005 và trong 7 năm qua đã đưa ra nhiều hoạt động để chấm dứt thảm họa buôn người. Bà Abinia Tajit cùng tông đồ sao biển đã giúp đỡ hàng trăm công nhân làm việc trong lĩnh vực đánh bắt cá của các quốc gia như Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Myanmar và Bangladesh, đồng thời có vai trò tích cực trong việc nâng cao nhận thức về nạn buôn bán trẻ em. Đến thăm các trường học trên khắp Thái Lan để giáo dục hơn 10.000 học sinh mỗi năm. Nói về vinh dự của giải thưởng, bà cho biết, giải thưởng này là điều hoàn toàn bất ngờ đối với tôi và tôi cảm thấy rất vinh dự khi được nhận nó. Tông đồ sao biển hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật ở Thái Lan để hỗ trợ các ngư dân và các thuyền viên bị buôn bán. Chúng tôi hỗ trợ bằng cách giúp xác định nạn nhân, giải cứu, giúp họ tái hòa nhập xã hội. Chúng tôi cung cấp đào tạo, tiếp cận tư vấn pháp luật và tài trợ để giúp họ tái xây dựng cuộc sống. Tông đồ sao biển tham gia vào mọi quá trình mà các nạn nhân phải đối diện để họ không phải chiến đấu một mình. Bà kể lại một câu chuyện trong số nhiều trường hợp bà và tổ chức đã giải cứu những người đi biển. Lần kia, một con tàu trên đó có 9 thuyền viên gửi thư xin giúp đỡ. Họ nói rằng họ bị thương và rất mong được về với gia đình. Bản năng là mẹ của tôi ngay lập tức trỗi dậy và tôi ra đi giải cứu họ. Các thuyền viên đã được cứu, vụ án được khởi kiện thành công và các thuyền viên đã nhận được tiền nợ và tiền bồi thường. Họ đã được đưa về nhà an toàn. Bà Abinia nhấn mạnh rằng mọi người cần nhận ra rằng nạn buôn người vẫn đang diễn ra ở khắp mọi nơi, chứ không chỉ ở các nước đang phát triển. Bà cũng nói rằng việc giúp loại bỏ thảm kịch này tùy thuộc vào mỗi chúng ta. Bà kết luận, chúng ta hãy làm những gì đúng chứ không phải những gì dễ dàng. Điều cần thiết là các công ước hàng hải về bảo vệ nhân quyền của thuyền viên và ngư dân phải được thực hiện ở mọi quốc gia và mọi nơi trên thế giới. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng khi chúng ta cùng nhau làm việc thì mọi sự đều có thể.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Gioan Bautista Phương Đình Toại chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 17 thường niên.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa trong Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm nay mời gọi chúng ta suy tư về cùng một chủ đề rất quan trọng trong đời sống đức tin, đó là đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện là mối tương quan của chúng ta với Chúa, và từ mối tương quan đó chúng ta hiểu được mình và hiểu được tha nhân qua cách Chúa đến với tha nhân và đến với mỗi người chúng ta. Và chúng ta có thể thấy được cái điều đó qua câu chuyện cảm động của Abraham trong bài đọc 1, khi Abraham mặc cả với Thiên Chúa trước việc Chúa chuẩn bị trừng phạt dân thành Sodom vì tội lỗi của họ. Abraham mặc cả đến mức độ mà nói với Chúa rằng nếu trong thành chỉ còn 10 người công chính, Chúa có trừng phạt cả thành đó không? Vì có 10 người công chính này vô tội. Và Chúa cho Abraham thấy lòng nhân từ của Ngài. Nếu trong thành chỉ còn 10 người công chính thôi, cho dù tất cả đều sa ngã và tội lỗi, Chúa vẫn vì 10 người công chính này mà tha thứ cho tất cả. Thoạt đầu chúng ta có thể nghĩ rằng đây là nhờ công ơn của Abraham xin được Chúa tha thứ cho cả dân thành. Nhưng nếu chúng ta đọc kỹ cái bài đọc 1, chúng ta sẽ thấy được rằng qua việc Abraham trao đổi với Chúa, thương lượng với Chúa, Chúa giúp cho Abraham nhìn thấy được cái điều tốt nơi con người và chọn đứng về phía điều tốt đó. Do đó, cầu nguyện không phải là thay đổi Chúa, mà cầu nguyện là Chúa giúp cho mình, thay đổi cách nhìn của mình từ cái lớn nhất cho đến cái nhỏ nhất, nhưng mà dựa trên lòng nhân từ, dựa trên lòng bao dung. Bước sang bài tin mừng, chúng ta được nghe lại việc Chúa dạy cho các môn đệ cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Và nhờ đó chúng ta nhớ đến kinh lạy Cha mà chúng ta đọc hàng ngày và đọc trên môi miệng của chúng ta rất quen thuộc. Nhưng thưa anh chị em, kinh lạy Cha là một lời kinh rất là đặc biệt và sâu sắc, mà nhiều khi chúng ta đọc nhiều, chúng ta không để ý đến cái sự sâu sắc đó. Khi các môn đệ xin Chúa, thưa Thầy, xin hãy dạy chúng con cầu nguyện. Chúa dạy các môn đệ và dạy chúng ta hãy cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha của mình, lạy Cha chúng con ở trên trời. Khi mình nói lạy Cha chúng con ở trên trời, mình tự động khẳng định rằng Thiên Chúa là Cha của mình, là một mối tương quan gần gũi, mật thiết, mối tương quan giữa Cha với con. Nhưng mà không phải mối tương quan giữa Cha với một đứa con không, mà chúng con, nghĩa là chúng ta tự động nhìn nhận tất cả mọi người là anh em của mình. Mình không phải là có một mối tương quan của riêng mình với Thiên Chúa là Cha, mà của chúng ta. Chúng ta nhìn nhận tất cả mọi người trên thế giới này đều là anh em của nhau. Khi mình đọc kinh như thế, mình tự khắc nhận định rằng mình có mối tương quan cả với những người xung quanh. Mình có liên kết với họ. Mình không phải là những người lạ lẫm của nhau. Điểm thứ hai rất đặc biệt trong kinh lạy Cha là gì? Khi mình đọc kinh, mình xin cho nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta xin cho nước Cha không có nghĩa rằng chúng ta xin cho thiết lập một thiên đàng, mà chúng ta xin để cái luật của Chúa được hiển thị, được thống trị trên thế giới này. Ngày hôm nay, thế giới này bị thống trị bởi những người mạnh, bởi những người muốn chiếm đoạt của nhau, những người dùng vũ khí để đánh chiếm các nước yếu hơn, để trừng phạt những người mà không làm theo ý họ. Tuy nhiên, luật mà Chúa muốn ban cho thế giới chúng ta hôm nay, luật yêu thương. Đó là chính Chúa Giêsu đã đến để tha thứ, để đem sự bao dung, để đem bình an cho nhân loại, bình an của những người biết tha thứ và yêu thương nhau. Và nếu chúng ta đặt lại câu hỏi, vậy liệu cái luật đó, luật yêu thương của Chúa đã được thực hiện trong cuộc đời chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong thế giới xung quanh chúng ta chưa? Thưa anh chị em, nhiều khi mình cầu nguyện nhưng mà mình vẫn chưa để cho luật đó được thực hiện trong chính cuộc đời của mình, trong chính cách sống của mình với tha nhân. Làm sao để cho luật yêu thương đó được tiếp tục, được hiển trị qua chính cuộc sống của mình và được lan tỏa đến tất cả mọi người. Hai điểm cuối trong bài Kinh Lạy Cha mà mời gọi chúng ta phải suy tư nữa, đó là khi chúng ta xin Chúa cho mình biết dùng những khả năng mà Chúa ban để tìm kiếm lương thực hàng ngày. Xin cho chúng con được lương thực hàng ngày, không có nghĩa là có bánh rơi từ trời xuống, nhưng mà biết tìm kiếm lương thực hàng ngày cho mình qua những gì Chúa ban cho mình từ khả năng của mình, qua cuộc sống, qua đôi tay của mình. Và rồi từ đó mình cũng xin Chúa giúp mình vượt qua cái cơn cám dỗ bằng cách biết tha thứ cho anh em của mình, qua việc mình nhìn nhận được Chúa cũng tha thứ cho mình như Chúa đã tha thứ cho tội lỗi của dân thành Sodom vì những người công chính. Và chúng ta nhìn nhận được con người chúng ta luôn đi qua những thử thách, những cám dỗ trong cuộc sống. Vì thế mình xin Chúa giúp cho mình không bị sa ngã trước cám dỗ, là cách chúng ta xin Chúa giúp mình né tránh những cái cơ hội làm cho mình phải rơi vào cám dỗ để rồi mình mắc bẫy của ma quỷ. Thưa anh chị em, lời Kinh Lạy Cha là một lời kinh rất sâu sắc, đó là chính là đời sống, là tương quan của chúng ta với Chúa. Nhưng qua đó khi mình đọc lên, Chúa giúp cho mình thay đổi cách mình nhìn về chính mình, nhìn về tha nhân, và giúp cho mình tạo một mối tương quan đặc biệt với Thiên Chúa là Cha của mình. Đời sống cầu nguyện là một đời sống rất quan trọng trong mỗi người chúng ta. Và chúng ta thử đặt câu hỏi, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta thay đổi như thế nào vì những lời kinh đó? Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta qua mối tương quan với Chúa mỗi ngày một sâu đậm hơn nhờ lời kinh mà chính Chúa Giêsu dạy chúng ta. Và rồi từ đó chúng ta cũng có thể tương quan với nhau qua việc chúng ta nhìn nhận tất cả mọi người là anh em và cần để cho luật yêu thương của Chúa được lớn lên trong cuộc đời của mình. Tôi xin được kết thúc với một cái kinh nghiệm. Vào năm 2014, khi tôi đi với phái đoàn tòa thánh đi giúp cho bệnh nhân Ebola ở nước Liberia, tôi đi chung với một người bác sĩ là giáo sư Đại học Y khoa Hoa Kỳ. Ông ta cũng là thầy phó tế vĩnh viễn. Hai anh em chúng tôi đi đến cái nơi mà người ta thiêu bệnh nhân Ebola. Và tôi thấy những người làm việc ở đó, họ phải đưa những cái xác bệnh nhân vào trong lò thiêu, và với một khuôn mặt đầy hoảng sợ và đau buồn và khủng hoảng. Khi đến nơi thăm viếng những người đó, họ đến, họ biết tôi là linh mục và người bạn của tôi là phó tế. Anh ta tới nhìn tôi với cặp mắt hoảng sợ và nói với chúng tôi: xin cha và thầy cầu nguyện cho chúng tôi với. Lúc đó chúng tôi không biết cách nào hơn ngoài việc nắm lấy tay anh ta và cùng nhau đọc kinh lạy cha. Và tôi nhớ nhìn thấy ánh mắt của anh ta rưng rưng nước mắt. Và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nghiệm được mình trở thành anh em với nhau, một người da đen, một người da trắng và một người da vàng, từ ba miền khác nhau trên thế giới gặp gỡ nhau trước cảnh hoạn nạn của nhân loại và nắm lấy tay nhau, dâng lên Chúa lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy. Từ đó tôi mới kinh nghiệm được rằng chỉ khi mình biết nhìn nhận nhau là anh em có cùng một Cha trên trời, mình mới chia sẻ được đau khổ với nhau và mình mới có thể giúp nhau lớn lên trong đời sống đức tin và an ủi nhau. Ước chi tình anh em của chúng ta được thắt chặt hơn, nhân loại của chúng ta được gần nhau hơn khi mình biết nhìn nhận cùng một Chúa là Cha chúng ta và tất cả chúng ta là anh em của nhau. Kính chúc quý vị được một ngày Chủ nhật tràn đầy niềm vui và ơn lành của Thiên Chúa là Cha đầy lòng yêu thương. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Sự dễ bị tổn thương khi là một nhà truyền giáo.
Tính dễ bị tổn thương là đặc tính cơ bản của mọi sứ mạng Kitô giáo đích thực, bởi vì chúng ta được kêu gọi đi theo Chúa Giêsu Kitô, đấng vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất thiết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ. Sự tự hủy của Chúa Kitô làm cho tính dễ bị tổn thương trở thành một cách thế để trở thành nhà truyền giáo và một phương tiện quan trọng cho sứ vụ. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco đối với tiến trình thường hội đồng xét cho cùng là một lời kêu gọi canh tân việc truyền giáo, nhưng không phải từ vị trí quyền lực và thẩm quyền được nắm giữ cho đến nay. Chúng ta không thể đạt được điều này nếu không chấp nhận và đón nhận tính dễ bị tổn thương của chúng ta. Đối với chúng ta là những nhà truyền giáo, tính dễ bị tổn thương là một gia sản cho việc truyền giáo hơn là một gánh nặng, bởi vì nó cho phép chúng ta đi ra bằng việc chính chúng ta tham gia và chia sẻ với những gì yếu ớt, bị áp bức và nghèo đói. Khi chúng ta chấp nhận sự dễ bị tổn thương của chính mình, chúng ta trở nên gần gũi hơn với những người cần ánh sáng và sự giải thoát. Châu Phi đôi khi được gọi là khu vườn của giáo hội trong thế kỷ 20, vì sự phát triển hấp dẫn của giáo hội ở châu Phi trong thế kỷ 19 và 20. Từ khoảng 4 triệu Kitô hữu vào năm 1900, Kitô giáo châu Phi đã tăng lên hơn 300 triệu tín hữu vào năm 2000. Một trong những hệ quả của việc này là không còn các quốc gia chuyên gửi người đi truyền giáo hay các quốc gia chỉ đón nhận các nhà truyền giáo. Sự thay đổi này ảnh hưởng đến động lực truyền giáo. Địa lý các miền truyền giáo đã thay đổi. Tạ ơn Chúa, sứ mạng truyền giáo của Kitô giáo giờ đây đã tách rời khỏi mối liên hệ lịch sử của nó với quá trình thực dân hóa và Tây phương hóa. Tôi thường được hỏi tại sao người châu Phi lại bận tâm đi ra ngoài lục địa của họ để truyền giáo, với vô số vấn đề mà chúng tôi gặp phải. Về điều này, tôi trả lời rằng lời kêu gọi truyền giáo không phải là sự cạnh tranh của việc tự cung tự cấp, điều mà chỉ những người mạnh mẽ và không có vấn đề gì mới có thể đáp ứng. Xu hướng độc quyền này có vấn đề bởi vì nó gắn liền việc truyền giáo với quyền lực, ảnh hưởng chính trị, của cải vật chất, thuộc địa và thống trị. Là một nhà truyền giáo châu Phi, tôi thấy mình được kêu gọi thay đổi câu chuyện này để mang lại sự mới mẻ, đơn giản và năng lượng, tước bỏ các quyền lực kinh tế và chính trị. Mặc dù tính dễ bị tổn thương là rất quan trọng đối với sứ vụ truyền giáo, nhưng nó không hề dễ dàng. Những nhà truyền giáo mà tôi biết trong thời thơ ấu của tôi không được coi là những người nam và người nữ dễ bị tổn thương. Ơn gọi truyền giáo của tôi được truyền cảm hứng bởi các nhà truyền giáo người Ireland, những người ở quê hương tôi đã đi tiên phong trong các sáng kiến về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, các lĩnh vực mục vụ và xã hội. Họ đã được yêu mến và rất tôn trọng. Tuy nhiên, Khái niệm của tôi về một nhà truyền giáo anh hùng được mọi người ngưỡng mộ đột nhiên sụp đổ. Khi tôi đi ra khỏi châu Phi vào năm 1994, tôi nhận ra rằng tôi không được đón nhận như một nhà truyền giáo. Thay vào đó, tôi bị coi là một công nhân nhập cư tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ước mong dâng hiến trọn vẹn chính mình đã bị lung lay, và tôi thường bị ảnh hưởng bởi thực tế rằng người ta tin rằng một người châu Phi có rất ít khả năng cống hiến. Tôi nhận ra rằng đối với nhiều người bên ngoài châu Phi, lục địa này chỉ gắn liền với nghèo đói, chiến tranh, bạo lực, rối loạn, cuộc sống hoang dã, bệnh dịch, chiến tranh sắc tộc, bất ổn chính trị và tham nhũng. Mặc dù không thể phủ nhận những thực tế này, nhưng châu Phi cũng là một miền đất hứa với cuộc sống sôi động, sự kiên cường, trẻ trung, tình yêu cộng đồng, lòng hiếu khách, sự quảng đại và lòng sùng đạo. Là một nhà truyền giáo đến từ châu Phi, tôi đã học cách chấp nhận sự tổn thương này mà những định kiến đã áp đặt lên tôi, trong khi khiêm tốn đón nhận phẩm giá để thay đổi câu chuyện. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của hội chứng một tầng, được xây dựng dựa trên thành kiến của người khác về chúng ta. Tất cả chúng ta đều mang gánh nặng về căn tính của mình. Điều này trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta bước ra ngoài môi trường của chính mình. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi sự đánh giá của người khác. Nhà văn người Nigeria Chimamanda Ngozi Adichie đã nói rõ điều đó. Nó không phải là câu chuyện duy nhất không có thật, nhưng nó không phải là câu chuyện duy nhất. Là những nhà truyền giáo, chúng ta được mời gọi xây dựng sự hiệp thông trong sự đa dạng, đón nhận vẻ đẹp và sự mong manh của nó. Khi tôi kết thúc suy tư này, tôi thách đố bản thân và mỗi người trong chúng ta phải đón nhận sự dễ bị tổn thương của chính mình. Sự dễ bị tổn thương của chính tôi như là một người nữ trong một xã hội phụ hệ và giáo hội, một người châu Phi trong thế giới tranh giành quyền lực toàn cầu, một tu sĩ trong thế giới ngày càng thờ ơ và không khoan dung về tôn giáo, một nhà truyền giáo trong một thế giới bài ngoại, và một người được gọi đến vùng ngoại biên trong một thế giới chỉ có vùng trung tâm là quan trọng. Điều này đối với tôi là đang đón nhận tính dễ bị tổn thương. Đây là đoạn trích từ bài nói chuyện của Sơ Anfalola trong hội nghị toàn thể GISG 2022. Sơ An là một nhà truyền giáo của dòng Đức Mẹ các tông đồ. Sơ có bằng tư vấn và tu đức. Việc truyền giáo của Sơ bao gồm giảng dạy, công tác mục vụ và xã hội, đối thoại liên tôn và linh động truyền giáo ở quê hương Nigeria, Argentina và Vương quốc Anh. Sơ hiện là tổng cố vấn và đang cư trú tại Roma.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.